Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 11 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn khoảng 2,93%.
Thay đổi quy định tuyển nghĩa vụ quân sự từ đầu năm 2024.
Mỹ duyệt lô vũ khí khẩn cấp cho Israel.
Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ước tính tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%. Ước tính tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Và tỷ lệ hộ nghèo trên 74 huyện nghèo giảm từ 4% đến 5%. Dự kiến cuối năm 2023 có thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo thông tư mới này, quy định tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Trong đó, loại 1 chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt. Loại 2 là có ít nhất một tiêu chí bị điểm 2, chỉ tình trạng sức khỏe tốt. Loại 3 là có ít nhất một tiêu chí bị điểm 3, chỉ tình trạng sức khỏe khá. Ngoài ra, theo thông tư mới của Bộ Quốc phòng, người bị loạn thị, nếu các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu, vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Từ hôm nay, người dân và du khách khi có hộ chiếu và sổ thông hành sẽ được phép thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện thông quan từ 8 đến 15 giờ theo giờ Hà Nội, tức từ 9 đến 16 giờ theo giờ Bắc Kinh. Việc mở cửa luồng thông quan tại cửa khẩu Bắc Luân 2 cũng giảm tải cho cửa khẩu Bắc Luân 1 đang bị quá tải, thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh đối với hoạt động du lịch qua biên giới của nhân dân hai bên, đồng thời thúc đẩy quảng bá, tăng cường tiêu thụ hàng hóa hai nước.
Bộ Y tế cho biết, hiện Bộ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Theo dự thảo này, người bệnh đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023. Lũy kế đến hết thời điểm tháng 11 năm 2023, toàn thành phố còn hơn 85.000 đơn vị chậm đóng các chính sách với tổng số tiền hơn 5.400 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là hơn 1.800 tỷ đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Dự thảo mới nhất đã có nhiều thay đổi so với dự thảo lấy ý kiến công khai hồi tháng 9 vừa qua, đặc biệt là các yếu tố tăng nặng kèm chế tài xử lý cụ thể hơn. Theo đó, xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch nếu vi phạm quy định liên quan bị áp dụng chế tài thu hồi phù hiệu sẽ buộc phải nộp lại phù hiệu với thời hạn thu hồi là 30 ngày và tái phạm trong 6 tháng là 45 ngày. Trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh nếu không chấp hành sẽ bị từ chối đăng kiểm phương tiện và tăng gấp đôi thời gian thu hồi.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm ngày 16 đến ngày 22 tháng 12, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 11 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu từ 8 đến 10 độ C so với ngày trước. Bước sang ngày 18 tháng 12, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm. Đợt rét này có thể xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng cao.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua ngày 10 tháng 12 cho biết ông sẽ không từ bỏ việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn Doha ở Qatar, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tình hình đang nhanh chóng xấu đi thành một thảm họa với những tác động không thể đảo ngược đối với người dân Palestine nói chung cũng như đối với hòa bình và an ninh trong khu vực. Ông nhắc lại lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và tỏ ra đáng tiếc khi Hội đồng Bảo an đã không thực hiện được điều đó. Tuy nhiên, ông cũng hứa sẽ không từ bỏ việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn trong tương lai.
Trong một diễn biến liên quan, theo đài RT, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lách quyền của Quốc hội về việc viện trợ quân sự cho Israel bằng cách phê duyệt khẩn cấp thương vụ vũ khí trị giá 106,5 triệu đô la Mỹ cho Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận thương vụ này vào ngày 9 tháng 12, đồng thời cho biết đã thông báo cho Quốc hội vào ngày hôm trước. sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết luận rằng có tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải bắn ngay đạn xe tăng cho Israel. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
Trả lời phỏng vấn của AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố mục tiêu phi quân sự hóa của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, người phát ngôn Nga cũng xác nhận rằng Nga vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao và Moscow chưa bao giờ từ chối làm vậy. Bà Zakharova bổ sung rằng để làm cho việc đàm phán khả thi thì chính quyền Kiev và đồng minh phương Tây phải thực hiện các bước đi thực tế và thể hiện thiện chí. Bà Zakharova nêu yêu sách của Nga gồm phương Tây phải ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, Kiev phải ngừng hoạt động tác chiến và rút quân khỏi 4 tỉnh mà Nga mới sáp nhập từ Ukraine.
Dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, đúng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 12 theo giờ địa phương, gần 9.400 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Ai Cập đồng loạt mở cửa, bắt đầu tiến trình bầu cử Tổng thống năm 2024. Theo số liệu chính thức do Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập công bố, có 67 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Tiến trình bỏ phiếu kéo dài đến hết ngày 12 tháng 12 và kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 12. Trường hợp không có ứng cử viên nào nhận được quá bán, tức trên 50% số phiếu bầu để giành chiến thắng, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2024.
Trong bối cảnh tỷ lệ mắc các loại bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tăng cao, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc vừa đưa ra thông báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến những địa điểm và cơ sở trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Thông báo yêu cầu những người mắc bệnh đường hô hấp hoặc những người có triệu chứng liên quan phải đeo khẩu trang khi đến những địa điểm công cộng, trong nhà hoặc tiếp xúc gần với người khác. Theo dự báo của các chuyên gia y tế Trung Quốc, tiếp theo làn sóng lây nhiễm ở trẻ em, số lượng bệnh nhân cao tuổi tìm đến các cơ sở y tế ở nước này có thể đạt đỉnh vào tháng 12.
Đầu tuần này, Ủy ban Thị trường Mở, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2023. Hiện nay, nhiều dự báo về chính sách lãi suất của cơ quan này trong ngắn và trung hạn đã được đưa ra. Tuy nhiên, các thị trường đang mở rộng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 13 tháng 12 tới. Tiếp theo sẽ là các tin tức thể thao sáng. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chọn trọng tài người Na Uy Espen Ekat điều khiển trận Man U tiếp đón Bayern Munich ở Champions League. Trận đấu này thuộc lượt cuối bảng A Champions League và diễn ra vào 3 giờ ngày 13 tháng 12 tại Old Trafford. Ông Espen Ekat là một trong những trọng tài nổi tiếng tại Na Uy nhưng chưa được biết đến nhiều ở châu Âu. Đặc biệt, ông không có nhiều kinh nghiệm tại Champions League. Cố vấn bóng đá Luis Campos vừa đăng đàn khẳng định Paris Saint-Germain quan tâm đến tiền vệ 18 tuổi người Brazil Gabriel Mercado. Đội chủ sân công viên các hoàng tử đã tiến hành đàm phán về cầu thủ này với đội bóng chủ quản là Corinthians những tuần gần đây nhưng chưa chốt thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn sau trận thắng Udinese 4-0 tại vòng 15 Serie A, Lautaro Martinez khẳng định gần đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới với Inter Milan. Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, Al Ittihad đã đưa tuyển thủ Đan Mạch Eriksen vào tầm ngắm chiêu mộ. Đội bóng Ả Rập Xê Út dự định ký hợp đồng với Eriksen từ Man U vào tháng 1 tới. Sau trận thua tủi hổ 0-3 trước Bournemouth trên sân nhà vào đêm thứ Bảy, đội trưởng Bruno Fernandes đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau màn trình diễn không thể chấp nhận được của đội chủ sân Old Trafford. Không chỉ thua đội nửa dưới bảng xếp hạng, Man U còn chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi chính Bruno Fernandes sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp gặp Liverpool vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng từ đầu mùa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, mặc dù đã bước sang những tháng chính đông, tuy nhiên Bắc Bộ vẫn có được thời tiết nắng ráo và nhiệt độ trưa chiều tăng cao. Dự báo miền Bắc sáng nay vẫn phổ biến mây nhiều, trưa và chiều nay có nắng nhưng gián đoạn nên nền nhiệt độ trong ngày không quá cao, phổ biến từ 25 đến 27 độ, thời tiết cơ bản dễ chịu. Ở miền Trung lúc này, các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa cũng đang có sương mù nhiều. Tuy nhiên, ở miền Trung sẽ có nắng sớm hơn, đến khoảng 8-9 giờ, cả miền Trung trời sẽ đồng loạt chuyển nắng và nhiệt độ tăng dần. Dự báo hôm nay ở khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo và có nắng liên tục cả ngày, vì thế nhiệt độ khá cao. Cao nhất vẫn ở khu vực miền Đông của Nam Bộ với mức nhiệt từ 32 đến 33 độ. Còn ở miền Tây, trời dịu mát hơn với mức nhiệt từ 31 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên cũng có nắng cả ngày, hầu hết dao động từ 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.